cái nguyên tắc, tôn trọng cái nguyên lý của chân lý. Tức là mình với cái người hành pháp thì mình phải tôn trọng cái pháp, chứ không phải mình là người hành pháp có nghĩa là mình có quyền với tất cả mọi người phải theo ý mình. Mình phải là người tôn trọng pháp đầu tiên. Thành ra chính Đức Phật ấy, phải tôn trọng cái định luật nhân quả. Chính Đức Phật phải làm cái gương mẫu đó. Chứ mình có đến Phật mình nói là con giết 10 người rồi bây giờ con theo Phật, Phật làm cho con đừng bị tội nghe. Phật bảo là phải tôn trọng cái chân lý thì mình mới xứng đáng là hiện thân của chân lý. Nên chính vì lẽ đó, một khi mà mình sinh trở lại, tái sinh trở lại cái cõi con người này á, thì cái chân lý nó thể hiện ra trong cõi con người này á, nó theo cái nguyên lý nhân duyên của cõi con người này đó. Nó đòi hỏi cái vị Bồ Tát muốn được như ý đó, vị Bồ Tát nó phải quan sát nhân duyên. Phật đó, đủ khả năng để giác ngộ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng khi Phật muốn giác ngộ theo đúng nghĩa Phật thì Phật phải quán thời tiết và nhân duyên. Cho nên nếu các vị Lạt Ma tái sinh á, cũng phải chọn lựa đúng cái hoàn cảnh, đúng một cái hoàn cảnh nào đó, thì cái sự tái sinh của mình á, nó mới thành ra một diễn tiến, một cái tương tục tiếp tục để mà mình thực hành sự nghiệp của mình. Thì các vị này á, cái xứ Tây Tạng á, Phật giáo vào xứ Tây Tạng và đã biến xứ Tây Tạng nó thành một cái môi trường để cho cái sự tái sinh này á, nó có đủ nhân duyên mà nó hiện hữu. Nếu các thầy Tây Tạng mà không tái sinh trong cái môi trường Tây Tạng đó, tái sinh trong một hoàn cảnh khác thì nó sẽ vào cái nguyên tắc nhân duyên của một cái nguyên nhân duyên khác. Ví dụ tái sinh vào Mỹ, tái sinh vào Việt Nam, tái sinh vào đâu cũng vậy, thì lúc bây giờ nó không thực hành được cái đó nữa. Mình thấy rõ ràng ngài Đạt Lai Đạt Ma là tái sinh thứ mười mấy rồi, 14, tái sinh 14 lần, mà nó phải ở trong hoàn cảnh của Phật giáo Tây Tạng, nó có cái truyền thống đó. Các vị đó người ta có sẵn cái chỗ, cái ngai vàng của ngài Đạt Lai Đạt Ma, và người ta có sẵn tất cả những cái giáo lý, giáo pháp được tổ chức đúng theo hệ thống đó. Và bây giờ người ta chỉ việc đi tìm một cái tái sinh của vị đó, người ta đem trở về đó, người ta tập luyện, người ta nuôi dưỡng, và cái vị đó lớn lên lại tiếp tục cái sự nghiệp, cái công trình đó. Cái đó nó thành một cái truyền thống và nó biến thành ra là một cái hoàn cảnh, cái nhân duyên, môi trường thuận lợi cho vấn đề tái sinh. Thành ra cái điều kiện, cái tái sinh, muốn đúng nghĩa tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng là mình phải là người dân Tây Tạng, mình phải là một vị thầy tu Tây Tạng, mình phải là một vị thầy tu chứng được pháp thân, chứng được chân lý, mình phải ở một địa vị cao cấp, tức là mình đang còn điều hành cái pháp của Phật tại nơi đó. Rồi mình có cả một hệ thống đang hiện hành, hệ thống đang sống động. Cái hệ thống nó với tất cả sự tin tưởng của người dân Tây Tạng nữa, nó đều là những yếu tố, những nhân duyên thuận lợi cho vấn đề tái sinh. Nếu mà mình tái sinh đi một xứ khác, nó lạc luôn ở trong cái nhân duyên đó. Mình tái sinh trong xứ Việt Nam chẳng hạn, Việt Nam đâu có cái hệ thống đào tạo ra những bậc Đạt Lai Lạt Ma. Thì sinh về đó rồi nó cũng thành một ông thầy Việt Nam bình thường thôi. Sinh vào Trung Quốc cũng vậy thôi, nó đâu có những cái truyền thống đó. Từ cái người mẹ mà để mình nhập thai đó, họ cũng có cái lòng tin đó. Và có cái lòng tin đó chăng nữa, nó cũng có cái môi trường xung quanh, nó cũng có thuận duyên, nó giúp đỡ cái vấn đề đó. Cho nên nó khó mà tìm kiếm. Nó lại đông dân, có như là xứ Trung Hoa, cả tỷ người. Bây giờ một vị Lạt Ma nào tái sinh trở lại, tìm hết 1 tỷ người đó nó cũng đủ chết. Văn hóa nó lại khác. Văn hóa của Tây Tạng, cái sự tin tưởng nó của họ nó rất mạnh. Thành ra nó thuận lợi cho các vị đó dùng cái nguyện của mình đó mà tái sinh. Cho nên chính vì vậy mà cái vấn đề tái sinh trong Phật giáo Tây Tạng chúng ta phải nhớ đó, là phải có cái bản nguyện của Bồ Đề, bản nguyện của Bồ Tát, là cái tái sinh chỉ là một một trong những cái sự thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà nhìn vào cái hành của Bồ Tát Đạo á, thì nó chỉ là một trong những sự nhỏ bé thôi, chứ không phải là gì ghê gớm đâu. Nhưng tại chúng ta ở văn hóa khác, không có cái chuyện đó. Bây giờ thấy cái văn hóa này họ làm được chuyện đó, chúng ta cảm thấy cái gì nó siêu việt lắm. Nhưng mà nếu nhìn trên giáo lý của Bồ Tát Hạnh, cái hạnh Bồ Tát, cái sự thực hành Bồ Tát Đạo còn quá nhiều không tưởng tượng nổi. Cho nên đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì chính vì vậy mà sự tái sinh này chúng ta phải hiểu nghĩa vậy. Tái sinh để tiếp tục công việc hoằng pháp, củng cố Phật Pháp, duy trì Phật Pháp. Mà chúng ta đã biết rằng là cái sự duy trì mà muốn nó vững chắc, cho nên Phật giáo đã thu hẹp lại ở một cái xứ. Mà xứ đó nó lại là hẻo lánh, nó ở trên cao, nó cách xa tất cả mọi xứ sở khác. Mà xứ đó nó phải là một cái xứ, cái điều kiện của nó là đừng có những cái văn minh của thế gian. Ví dụ người Tàu nói chúng tôn giáo của người Tàu là gì đâu, là Phật giáo thôi. Nhưng mà người Tàu còn có rất nhiều cái văn minh khác, cho nên đôi khi nó cũng làm loãng đi. Thành ra bây giờ muốn thuần chất, thành ra mới Phật giáo mới rút khỏi Ấn Độ. Đó là theo cái vận mệnh của đạo Phật chứ không theo ý thức của một con người nào hết. Rút khỏi Ấn Độ và ẩn thân ở nơi Tây Tạng. Người cái xứ này họ lại có một cái lòng tin vào những cái thần bí, họ tin vào những cái siêu việt, nó y như là tin vào những gì mắt mình thấy ấy đó. Thành ra nó rất đúng nhân duyên ấy, để duy trì lại cái Phật Pháp trong cái tình trạng mà nghĩa là gọi là siêu việt. Con người ở xứ Âu Mỹ này càng ngày càng bỏ hết tất cả những cái mà linh thiêng, thần thánh, thần thông ở trong đạo Phật đi ấy, chỉ để trở về những cái thực tiễn sống, để xoa dịu những cảm giác của mình trong đời sống hàng ngày, để tiếp tục đi làm. Gọi cái đó là Phật giáo thực hành, Phật giáo áp dụng thực tiễn, và cho đó là ý chính của Phật giáo. Mà trái lại, chúng ta chỉ biến Phật giáo thành ra một cái món thuốc, một cái sản phẩm của xã hội thôi. Chỉ có cái xứ Tây Tạng mới giữ được cái đó. Thành ra chính vậy, tất cả cái sự tin tưởng sùng bái linh thiêng của dân Tây Tạng ấy, cho nên người dân Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng không bỏ bất cứ một cái pháp nào của Đức Phật. mới giữ gìn được như vậy. Và bây giờ các vị đó mới lại còn chưa xong nữa. Các vị đó lại phải có tâm nguyện là tiếp tục quay trở lại. Quay trở lại như vậy để duy trì, gìn giữ cái hệ thống hoằng đạo, duy trì Phật Pháp như vậy, để cho nó đừng mất đi. Nếu mà một ngày nào nó cái truyền thống tái sinh bên Tây Tạng nó mất đi á, là Phật giáo Tây Tạng sẽ cũng bắt đầu từ từ vật chất hóa và bắt đầu bị ảnh hưởng của Âu Mỹ. Thành ra đó, người cái xã hội của Tây Tạng, nó Phật giáo á, đã nhìn thấy rõ. Cho nên chính vì vậy á, mà tất cả cái gia sản Phật giáo Ấn Độ á, đã truyền sang Tây Tạng để được giữ gìn tại đó. Tuy rằng phải nói Trung Hoa nó cũng thừa hưởng và tiếp thu được tất cả những cái gia sản tâm linh của đạo Phật, nhưng mà cái văn minh của Trung Hoa nó rất văn minh về thế gian, về xã hội, về đời sống, nó rất mạnh. Cho nên chính vì vậy mà cũng có thể nói là Phật giáo vào Trung Hoa cũng phải không còn giữ được thuần tính chất bằng như là ở bên Tây Tạng. Đó là lý do tại sao mà dân Tây Tạng bỗng nhiên lại có một cái sứ mạng là truyền giữ Phật giáo như vậy. Ngày nay chúng ta cứ thử nhìn lại mà coi, quý vị mà đi và hành hương bên Ấn Độ, mà đến các cái nơi đạo tràng Tứ Động Tâm, thì sở dĩ mà Tứ Động Tâm mà phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ Phật giáo Tây Tạng. Và giáo Tây Tạng, các vị thầy Tây Tạng, các thầy tu Tây Tạng, chính Phật tử Tây Tạng đã về tận những nơi đó, ở những nơi đó đảnh lễ tu tập và làm cho cái bầu không khí và cái tinh thần đạo Phật nó sống động hẳn lên. Nó không phải chỉ còn là những cái đài kỷ niệm bằng đá, bằng gạch nữa. Thành ra mình thấy cái sứ mạng của cái người dân Tây Tạng nó gắn liền với đạo Phật ở chỗ đó. Chính vì vậy mà cái ý nghĩa tái sinh ở đây nó không đơn giản là bị luân hồi, mà nó là những hạnh nguyện mà nó đòi hỏi phải có một môi trường. Thành ra trong đạo Phật làm cái gì nó cũng phải đầy đủ nhân duyên thì nó mới rõ ràng. Cũng chính ngày Đạt Lai Đạt Ma đó mà bây giờ cứ sinh là một ông thầy Việt Nam đi thì nó không có như vậy được nữa, mà ngài sẽ phải dùng những phương pháp khác, ngài sẽ phải có những hành động khác. Nhưng mà ngài muốn là một vị Đạt Lai Đạt Ma như vậy đó, thì ngài phải tái sinh làm dân Tây Tạng tiếp. Thành ra nó phải có nhân có duyên, chứ không phải là một con người của mình mà làm nên tất cả. Không phải cứ một vị có tài như vậy là lúc nào nó cũng là tài mà lúc nào cũng thành công. Tài mà sinh đúng thời thì thất bại liên miên từ đầu đến cuối. Nó phải có nhân có duyên nữa. Cho nên chính đó cũng là vấn đề để mà chúng ta suy nghiệm về các cái đạo Phật ở các cái văn hóa khác nhau. Và nó đã đạo Phật đã đáp ứng các văn hóa nó, mà nó thành ra những cái giáo lý nó vẫn là một, nhưng mà thành ra những sự giải thích và những sự hướng dẫn, sự tu tập nó khác nhau. Vì vậy mà mình thấy, nếu bây giờ mình thí dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ tái sinh, nếu ngài vẫn tiếp tục là người Tây Tạng, nếu đời sau nếu mà ngài sinh là người Trung Hoa đó, mà ngài muốn tái sinh trở lại để hành đạo nữa đó, thì chắc chắn ngài sẽ giảng Tịnh Độ, ngài sẽ giảng Cực Lạc Thế Giới. Bởi vì truyền thống và nhân duyên của người Trung Hoa không có cái tái sinh đó. Và lúc bây giờ cái tái sinh nó sẽ biến dạng ở mặt ngoài thôi, và biến dạng nó thành ra là Cực Lạc Thế Giới. Cho nên cái nội dung của đạo Pháp nó cũng y như vậy thôi. Nhưng mà do hoàn cảnh mỗi nơi, rồi cái nhân duyên của mỗi nơi, mà cái hành đạo, cái bộ mặt ngoài và những cái gì hiện hiện ra của các giáo phái nó khác nhau. Vì vậy sự tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng nó có một ý nghĩa hành Bồ Tát Đạo rất cao quý, cho nên ai cũng ca ngợi, người ta thấy rõ. Còn cái hành Bồ Tát Đạo ở Trung Hoa, ở Việt Nam, Nhật Bản, ở Đài Loan, ở Đại Hàn, nó không có cái nghĩa tái sinh. Nhưng các vị tổ ở đó, nơi đó vẫn tiếp tục tái sinh. Nhưng vì nó không có truyền thống tái sinh, cho nên sinh lại trở lại đâu có ai biết nữa. Cho nên rốt cuộc thì cái hành Bồ Tát Đạo ở các cái xứ này, mình biết đạo Phật phân ra làm hai cái giáo lý. Giáo lý kia kêu là mật của Tây Tạng, giáo lý của Trung Hoa Việt Nam kêu là hiền. Nhưng mà trên phương diện hành Bồ Tát Đạo thì ở các cái xứ hiền này nó lại là mật. Các vị Bồ Tát nó mà tiếp tục tái sinh ở Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản để hành đạo nó không ai biết hết. Nhưng các vị Bồ Tát mà ở Tây Tạng tái sinh trở lại để hành đạo thì ai cũng biết hết. Thành ra một bên đó, sự tái sinh đó người ta không biết rõ trên mặt sự, cho nên chỉ nói theo lý thôi. Còn một bên đó, thì người ta thấy rõ trên mặt sự, vị thầy đó sẽ tái sinh, sẽ được nuôi dưỡng để tiếp tục làm Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. Thì người ta thấy rõ ràng nơi sự. Mà khi thấy rõ ràng nơi sự, chúng ta cảm thấy lòng tin mạnh mẽ không? Còn chỉ nói nơi lý, chúng ta có thể chấp nhận, nhưng mà nó đầu óc mình luôn luôn lơ lơ lửng lửng. Cho nên tại sao mình sinh Cực Lạc Thế Giới là để mình thấy rõ sự thật của luân hồi, của cõi Phật, của nhân quả của tham sân si, và nhân quả của thoát ly, của trí huệ. Thấy rõ như vậy, thấy rõ bằng sự, cho nên tâm nó dứt khoát. Tâm đạo nó dứt khoát là vậy. Chính vì vậy mà vấn đề vãng sinh Tịnh Độ ở bên Tây Tạng nó vẫn có tông phái chuyên vãng sinh tịnh độ, vẫn có các thầy Tây Tạng tu phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà cái điểm chính mà các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng thể hiện ra đó là vấn đề tái sinh, mà không nói đến vãng sinh nữa.